Hai tàu chiến Ấn Độ hôm nay đã cập cảng Cam Ranh để thực hiện chuyến viếng thăm 4 ngày, từ ngày 30 tháng 5 cho tới ngày 3 tháng 6. Báo Business Standard số ra hôm nay tường thuật rằng khinh hạm tàng hình tên lửa dẫn đường INS Satpura và tàu hậu vệ tên lửa dẫn đường INS Kerch nằm dưới quyền chỉ huy của chuẩn đô đốc S.V. Bokhari, tư lệnh hạm đội miền Đông của Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ. Mục đích của chuyến thăm là để thể hiện chính sách hướng Đông của Ấn Độ và sự hiện diện thường xuyên hơn của các tàu chiến Ấn trong vùng biển đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và nhiều nước láng giềng trong khu vực. Tin cho hay, trong thời gian lưu lại Việt Nam, tàu chiến Ấn Độ sẽ giao lưu với Hải quân Việt Nam để củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Ngoài ra, còn có nhiều khả năng các tàu Ấn Độ sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự chung với Hải quân Việt Nam. Theo Business Standard, quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được siết chặt trong thời gian gần đây nhờ sự gia tăng trong các quan hệ kinh tế và sự đồng thuận cao hơn về các vấn đề an ninh khu vực. Ấn Độ giờ nằm trong danh sách 10 đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Lãnh tụ Singapore Goh Chok Tong nói, lẽ phải không thuộc về kẻ mạnh trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Tờ Nikkei Asian Review hôm nay dẫn lời cựu Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong nói sự trỗi dậy của Trung Quốc đã làm nghiêng cán cân quyền lực ở châu Á và điều đó thể hiện rõ nhất là ở Biển Đông. Lên tiếng trong một bài phát biểu hôm nay 30 tháng 5 tại Hội nghị quốc tế lần thứ 22 về tương lai châu Á đang diễn ra ở Tokyo, ông Goh Chok Tong nói các tranh chấp trên Biển Đông được thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân tộc tại nhiều nước tranh giành lãnh hải. Nhưng theo lời ông, không thể nào giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ bằng lập luận lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Hội nghị bàn về tương lai của châu Á do tờ Nikkei tổ chức sẽ kéo dài tới ngày mai, thứ Ba. Ông Goh từng làm thủ tướng Singapore trong 14 năm, còn đề cập tới các công trình lấp biển xây đảo quy mô do Trung Quốc thực hiện tại Biển Đông, kể cả xây phi đạo, bến cảng và bố trí các khí tài quân sự trên các đảo này. Ông cảnh báo rằng hậu quả cuối cùng có thể là một vùng Biển Đông được quân sự hóa nhiều hơn. Nhà lãnh đạo lão thành của Singapore khuyến cáo rằng ranh giới giữa các chính sách đối nội và đối ngoại đã bị lu mờ và cho rằng kích động chủ nghĩa dân tộc có thể tăng khả năng xung đột trên Biển Đông. Ông khẳng định nên giải quyết tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, gọi tắt là UNCLOS. Về bức tranh toàn cảnh, ông Goh nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một tác nhân có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu trong tương lai có thể trông thấy được. Nhưng giữa lúc Trung Quốc đang tăng tầm ảnh hưởng và trở nên tự tin hơn, các nước khác sẽ phải thực hiện một số điều chỉnh. Ông Goh nói sự cạnh tranh giữa các cường quốc là điều không thể tránh khỏi, nhưng không một nước nào muốn phải chọn ngả về bất cứ bên nào. Ông kết luận rằng ổn định khu vực tại châu Á sẽ tùy thuộc vào quan hệ Mỹ-Trung. Ông nói khu vực này đủ rộng lớn để tất cả các cường quốc lớn đều có thể sống chung, kể cả Nhật Bản, và do đó các bên liên hệ nên tìm cách sống chung trong hòa bình và giải quyết các vấn đề với tính cách xây dựng, đừng để cho căng thẳng leo thang hơn nữa. Nhưng giữa lúc Tòa án Trọng tài Quốc tế tại La Haye đang chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ án chính phủ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines, có nhiều lo sợ căng thẳng sẽ leo thang trong những tuần lễ sắp tới. Trung Quốc chưa gì đã tuyên bố sẽ bác bỏ phán quyết của Tòa án Quốc tế, làm dấy lên lo sợ về nguy cơ sẽ có đụng độ giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ hoặc của các đồng minh của Mỹ do những tính toán sai lầm gây ra. Một quan tâm khác nữa là, bất chấp phán quyết của Tòa án La Haye, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc xây dựng thêm các đảo và bãi đá trên tuyến hàng hải thương mại quốc tế quan trọng trong khu vực để củng cố yêu sách chủ quyền của nước này. Lào ngả việc Trung Quốc liên quan tới hướng giải quyết tranh chấp Biển Đông. Thủ tướng Lào kêu gọi đàm phán song phương giữa các nước tranh giành chủ quyền để giải quyết các cuộc tranh chấp Biển Đông. Và như vậy là ủng hộ lập trường bấy lâu nay của Trung Quốc về vấn đề này. Báo Nikkei của Nhật Bản hôm qua 29 tháng 5 tường thuật rằng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã đưa ra lời kêu gọi vừa kể trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy. Tờ báo nói rằng khi đưa ra lời kêu gọi ấy, ông Thongloun rõ ràng muốn nhắm đến Philippines và Việt Nam, hai nước đối đầu mạnh mẽ nhất chống yêu sách của Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Và trong nhiều trường hợp, vi phạm khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước này. Asia Nikkei Review dẫn lời ông Thong Luân nói, trong cương vị chủ tịch ASEAN, Lào sẽ dồn mọi nỗ lực để tạo ra một môi trường thuận lợi cho đối thoại tích cực giữa các nước liên quan. Ông nói Lào sẽ kêu gọi các nước tự chế đừng đưa ra thêm bất cứ hành động nào có thể làm tăng căng thẳng. Mới đây, Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực để chiêu dụ nhiều nước nhỏ ở châu Á và châu Phi, ngả theo quan điểm của họ về tranh chấp Biển Đông. Với mục đích đó, Bắc Kinh không ngần ngại sử dụng tầm ảnh hưởng rộng lớn của mình về mặt kinh tế. Ngoài Lào, Campuchia và Senegal mới đây cũng lên tiếng hậu thuẫn hướng giải quyết tranh chấp của Bắc Kinh, kêu gọi đàm phán song phương giữa các nước tuyên bố chủ quyền mà thôi. Ông Thong Luân lên cầm quyền tại Lào vào tháng 4 vừa rồi. Ông đã đến Nhật Bản dự buổi họp bên lề tại hội nghị Iseshima của khối G7 hôm thứ Sáu. 10 nước ASEAN cũng chia rẽ về vấn đề có nên công bố một bản tuyên bố chung hay không. Singapore ủng hộ đề nghị đó, trong khi nhiều nước, trong đó có Campuchia, chống đối đề nghị này. Campuchia và Lào có quan hệ kinh tế rất mật thiết với Bắc Kinh.